mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chóng mặt là triệu chứng của nhiều bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra, là một tình trạng rất phổ biến hay gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là ở người lớn tuổi. Thực tế ghi nhận cho thấy, chóng mặt cũng là nguyên nhân khiến nhiều người phải đi khám bệnh. Bài sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân và cách điều trị chóng mặt do rối loạn tiền đình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chóng mặt là một triệu chứng có rất nhiều nguyên nhân. Đây là một triệu chứng rất thường gặp, nhiều người chỉ thấy chóng mặt thoáng qua. Nghĩ một chút sau đó các triệu chứng sẽ giảm dần và khỏi hẳn. Tuy nhiên, chóng mặt cũng có thể xảy ra thường xuyên, lặp lại nhiều lần gây giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Một số nguyên nhân chính như sự rối loạn về thăng bằng của cơ thể và người ta chia tình trạng này thành các dạng như chóng mặt có nguyên nhân từ trung ương, ngoại biên do các bệnh lý về tâm thần. Tuy nhiên, chóng mặt có nguyên nhân của bệnh lý thần kinh. Bệnh lý thần kinh trung ương cũng như các bệnh lý thần kinh ngoại biên thường gặp nhất. Số ít gặp hơn là chóng mặt do nguyên nhân trung ương, bệnh lý của não, dây thần kinh số 8, các bệnh lý về tai biến mạch máu não. Khi có biểu hiện chóng mặt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nguyên nhân bởi rối loạn tiền đình. Khi hệ thống tiền đình có thể đảm trách công việc thăng bằng của cơ thể, vì vậy, khi triệu chứng chóng mặt xảy ra, đó là sự rối loạn về hệ thống tiền đình ngoại biên hoặc hệ thống tiền đình trung ương. Tuy nhiên, cảm giác chóng mặt xảy ra đột ngột thì cũng có người lại hoang mang lo sợ do các biến cố khác như tai biến mạch máu não hay do thiếu máu lên não. Trên thực tế, rối loạn tiền đình ngoại biên, nguyên nhân thường gặp nhất là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, viêm thần kinh tiền đình và bệnh rối loạn thính lực. Trong khi đó, chóng mặt thường gây nhiều khó chịu hơn tổn thương trung ương, nhưng xảy ra từng hồi ngắn và có thể kèm theo triệu chứng tổn thương thần kinh thính giác như ù tai hoặc điếc. Chóng mặt do tổn thương trung ương, nguyên nhân thường gặp là do đột quỵ, bệnh Midwife, đau đầu, bệnh thoái hóa Meslin. Tuy nhiên, chỉ chiếm dưới 10% các trường hợp chóng mặt. Đặc điểm chóng mặt thường không dữ dội bằng, nhưng lại có những biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương báo động nguy hiểm như rối loạn thị giác, đau đầu dữ dội, nói đớ, tê yếu tay chân. Ngoài ra, biểu hiện chóng mặt còn có thể xuất phát từ các bệnh thận, tiết niệu, tiêu hóa, tim mạch, nội tiết hay hô hấp. Nhiều trường hợp chóng mặt cũng có thể xảy ra sau chấn thương sọ não, mắt, răng, hàm mặt. Một số bệnh nhân có thoái hóa cột sống cổ. Giai đoạn đầu của nhiễm khuẩn thường có thể biểu hiện sốt, nhức đầu, chóng mặt, nôn. Nhiễm độc hóa chất dùng trong nông nghiệp cũng có thể ảnh hưởng tới thính lực gây rối loạn thăng bằng. Đặc biệt chóng mặt có thể gặp ở các bệnh nhân có rối loạn tâm căng hoặc rối loạn cảm xúc. Ngoài ra một số thuốc có khi gây tác dụng không mong muốn là chóng mặt không đặc hiệu. Chính vì vậy, việc chẩn đoán chính xác chóng mặt do nguyên nhân nào của bệnh lý gì không thể tự nhận định được, mà cần phải khám bởi bác sĩ chuyên khoa thần kinh tai mũi họng hoặc các chuyên khoa khác. Nhiều trường hợp khi thấy chóng mặt thường cố chịu đựng, tuy nhiên do ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống công việc nên người bệnh thường phải đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc chóng mặt không được điều trị hoặc chưa tìm được nguyên nhân để điều trị triệt để khiến người bệnh gây nhiều hệ lụy. Cụ thể, chóng mặt khiến người bệnh dễ stress. Khi mắc phải chứng chóng mặt khiến người bệnh mệt mỏi, đi lại, lo lắng, sợ ngã, nên đa số người bệnh hạn chế làm việc, giao lưu và rơi vào chán nản. Thời gian dài sẽ khiến sinh hoạt khó khăn, chán nản, lạc lõng. Tình trạng chóng mặt mất thăng bằng cũng khiến người bệnh không chủ động kiểm soát được bệnh. Nhất là khi đang hoạt động đi lại, làm việc, thức dậy buổi sáng, tham gia giao thông, nếu tình trạng chóng mặt tái phát đột ngột có thể khiến bệnh nhân gây ra tai nạn nguy hiểm cho chính bản thân và cả những người xung quanh. Có thể nói, bất kỳ chóng mặt do nguyên nhân nào cũng có những hệ lụy. Đơn cử việc chóng mặt do rối loạn tiền đình khiến thông tin liên lạc được truyền đạt tới bộ não sẽ chậm trễ hoặc sai sót, gây ảnh hưởng đến trí nhớ và dẫn đến một số căn bệnh như Alzheimer, Parkinson, thiếu máu não. Nếu tình trạng nặng hơn khiến cho người bệnh có thể đột quỵ nếu triệu chứng của chóng mặt trung ương và thậm chí là tử vong, chóng mặt không đơn giản chỉ là rối loạn tiền đình, vì vậy nếu tình trạng chóng mặt đột ngột, người bệnh tốt nhất là nên tìm chỗ nằm nghỉ. Khi triệu chứng tạm ổn, nên nhờ người đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và tìm rõ nguyên nhân. Tuyệt đối không tự chẩn đoán, không tự điều trị sẽ dẫn đến hệ lụy cho sức khỏe của mình. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người nghĩ rằng chỉ người lớn mới mắc bệnh trĩ, tuy nhiên thực tế cho thấy trẻ em cũng mắc phải căn bệnh này. Bệnh trĩ ở trẻ em xảy ra khi trẻ thường xuyên lặp lại các thói quen xấu, làm tăng áp lực lên hậu môn gây bệnh trĩ. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân gây bệnh trĩ ở trẻ em và cách phòng ngừa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như người lớn, bệnh trĩ là bệnh do sự căng giãn quá mức tại các tĩnh mạch ở trực tràng hậu môn gây viêm sưng hoặc xuất huyết. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh trĩ ở trẻ. Tuy nhiên, các yếu tố khiến trẻ bị trĩ bao gồm trẻ mắc táo bón kéo dài. Khi bị táo bón kéo dài có thể dẫn đến bệnh trĩ ở trẻ. Ở lứa tuổi này, trẻ thường không thích ăn rau xanh, quả chín, nên sẽ không nạp đủ lượng chất xơ cho cơ thể, khiến dễ bị bệnh trĩ hơn. Ngoài ra, trẻ uống ít nước, ăn ít rau xanh, có chế độ ăn uống không cân đối cũng sẽ làm tăng nguy cơ táo bón, dẫn đến bệnh trĩ. Nhiều trẻ nhỏ khi đi vệ sinh thường ngồi lâu, thời gian ngồi đại tiện kéo dài hơn 10 phút mỗi lần, nhất là ở trẻ hay ngồi bô. Điều này có thể làm tăng áp lực lên vùng hậu môn, gây chèn ép các tĩnh mạch hậu môn và từ đó hình thành nên các búi trĩ. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy các yếu tố bệnh lý như viêm ruột, thể trạng của trẻ không tốt cũng có thể khiến trẻ mắc bệnh trĩ. Vì trẻ đang trong quá trình phát triển hoàn thiện, nên các bộ phận của cơ thể, các cơ hậu môn ở trẻ còn khá yếu, các tổ chức hoạt động còn lỏng lẻo, dây chằng ở hậu môn và trực tràng chưa có sự liên kết bền vững. Xương cục và trực tràng của trẻ lại nằm trên cùng một đường thẳng, làm cho trực tràng dễ bị đẩy lên phía trên, khiến cho trẻ dễ mắc bệnh trĩ hơn. Khi bị mắc bệnh trĩ, thời gian đầu, người bệnh chỉ có cảm giác ngứa rát đôi chút, lâu dần sẽ đi ngoài ra máu và đau rát nhiều hơn. Bệnh trĩ ngoại thường sớm được phát hiện và điều trị nhanh hơn, cho người bệnh có thể sờ thấy khi trĩ ở mức độ nhẹ. Với bệnh trĩ nội, thường người bệnh chỉ nhận biết được khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, búi trĩ xa hẳn bên ngoài hậu môn hoặc bị tổn thương dẫn đến xuất huyết nặng, viêm sưng, nhiễm trùng búi trĩ. Trên thực tế, dù tỷ lệ mắc bệnh trĩ ở trẻ em rất thấp, khoảng 1% ở trẻ dưới 5 tuổi, tuy nhiên trẻ em mới sinh cũng có thể mắc bệnh trĩ do yếu tố di truyền cho đến khi trưởng thành. Vì vậy, để nhận biết bệnh trĩ ở trẻ, cha mẹ cần chú ý các dấu hiệu bất thường khi trẻ đại tiện. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là đại tiện ra máu tươi, phân cứng, quấy khóc, ngứa, rát hậu môn. Đặc biệt, sau khi trẻ đi đại tiện xong có thể nhìn thấy cục thịt thừa xa ra ngoài ở hậu môn. Nhiều giờ sau mới thụt vào, lâu ngày sẽ khiến trẻ bị thiếu máu, dẫn đến suy dinh dưỡng. Vì vậy, nếu phát hiện trẻ đi tiện ra máu hoặc có bất kỳ sự bất thường nào ở hậu môn, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được chẩn đoán và điều trị sớm. Để phòng ngừa cho trẻ không bị mắc bệnh trĩ, cha mẹ cần chú ý đến chế độ ăn và chế độ sinh hoạt của trẻ. Cần thay đổi thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt khoa học cụ thể, cho trẻ ăn nhiều chất xơ. Hàng ngày, bữa ăn cần có nhiều loại rau củ và trái cây tươi, giúp tạo khối phân, làm tăng khả năng hoạt động của nhu động ruột và hỗ trợ đào thải độc tố cho cơ thể, giúp trẻ phòng tránh bệnh táo bón. Các thực phẩm cần hạn chế là thức ăn nhanh, chiên xào, thức ăn chứa nhiều tinh bột. Đặc biệt, cha mẹ nên nhắc nhở trẻ uống nhiều nước trong ngày, vì nước góp phần làm mềm phân, đi đại tiện sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, cần rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng giờ, tránh để trẻ ngồi toilet trong thời gian dài hơn 10 phút. Đồng thời, nên cùng trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, hướng dẫn trẻ tập thể dục, tăng cường hoạt động thân thể để giúp các cơ quan nội tạng hoạt động điều hòa, thông suốt, tiêu, tiểu, dễ dàng, phòng ngừa táo bón. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.